Cho nên do ý nghĩ đó mà Bồ Tát không còn muốn làm ăn nữa, bắt đầu đem tất cả các của cải tài sản bố thí, làm các việc phước đức rất là lớn, xong rồi mới lên trên cái núi Tuyết Sơn để mà tu hành phạm hạnh. Suốt một cái thời gian là phải đi lượm lượm cây, lượm cỏ, lượm những cái trái trong rừng ăn vậy. Cả năm trời sau thì Bồ Tát chứng được thắng trí và thiền định, có đầy đủ thần thông. Tức là ở trên núi khổ hạnh như vậy cho nên Bồ Tát đã chứng được thắng trí, thiền định và thần thông. Rồi Bồ Tát mới suy nghĩ rằng nếu mà mình chỉ ở trên núi này á, chứng được thần thông, chứng được thắng trí, thiền định mà không làm lợi ích cho ai thì ở trên núi làm gì? Cho nên Bồ Tát mới quyết định đi xuống dưới thế gian, mình gọi là xuống cõi trần, từ trên núi đi xuống cõi trần để có thể có muối, có giấm, tức là có đầy đủ các thực phẩm và nuôi thân thể này và dạy lại cho những người khác tu hành có thể thành tựu cái đạo nghiệp như ta. Cho nên Bồ Tát quyết định trở lại thế gian. Khi Bồ Tát đi vào ở trong cái một cái quốc gia nọ, đi vào trong một cái cung điện, không phải đi vào trong một cái vườn thượng uyển, chọn được một cái vườn rất là xinh đẹp ở đó, sáng hôm sau Bồ Tát đi khất thực. Cái người Ấn Độ thì các vị biết là họ có một cái truyền thống như tới bây giờ vẫn còn, mà bây giờ mình gọi là khất sĩ đó, tức là những người tu tập xuất gia là những người đó phải đi xin, phải khất thực, phải không tự lấy để trừ tham, không tự làm mà tránh ác, cho nên mới ôm cái bát đi khất thực. Thì bây giờ cái vị vua ngồi ở trên, hoàng đế nước đó ngồi ở trên cung mà nhìn ra thấy nghĩa là một cái người tu hành tướng mạo đoan trang, tức là đã chứng được thiền định, cho nên Bồ Tát tỏa ra một cái sự bình an và thành tựu hạnh phúc. Cho nên vua mới mừng rỡ, mới kêu đến xong rồi mới hỏi là ngài ở đâu, tại sao mà nghĩa là ngài tu tập phương pháp nào mà ngài đạt được một cái thắng trí, một cái thân hình tốt đẹp và một cái dung nghi như vậy. Thì Bồ Tát mới kể rằng là tôi là con của một cái người triệu phú có tài sản, nhưng mà tôi thấy rằng cái cảnh giới này một mai già chết rồi, tài sản cũng chẳng để làm lợi ích gì, cho nên tôi quyết định bố thí cúng dường và tôi tu hành đạt được thiền chứng, và không muốn gìn giữ cái thiền chứng một mình tôi hưởng, mà tôi muốn đem xuống cái đất nước này để truyền lại cho những người khác. Vua nghe nói vua mừng quá, nó thôi vậy bây giờ mời Bồ Tát ở lại trong cái vườn thượng uyển của vua và cung cấp cúng dường. Các vị biết là thờ phượng giống như là một cái vị quốc sư vậy, cung cấp cúng dường thờ phượng vậy. Bồ Tát ở đó 12 năm, 12 năm mỗi ngày vẫn tu thiền, vẫn là thuyết pháp độ sanh này kia, cho đến một ngày kia ở biên giới quốc gia nó có loạn, mình gọi là cái bằng có giặc giả đó, thì cái vị vua này mới phải cầm binh đi đánh giặc. Trước khi cầm binh đi á, vua mới nói rằng là kêu cái hoàng hậu, tức là cái người vợ của mình á, hoàng hậu rất là đẹp, cho nên kêu hoàng hậu rằng là nếu mà trẫm có đi thì xin ngài, xin nàng ở lại đây, và mỗi ngày phải nhớ là phải cung cấp cúng dường cho nghĩa là cái vị, nghĩa là cái bằng ẩn sĩ, tức là vị tu sĩ, thức ăn vật uống đầy đủ. Thì hoàng hậu mới nói rằng là lâu nay bệ hạ đã nghĩa là tôn trọng giống như một quốc sư, thì nghĩa là bệ hạ đi rồi thì thần thiếp sẽ làm chuyện đó, có gì đâu mà phải lo. Thì bây giờ nghĩa là khi vua đi đánh giặc rồi, mỗi ngày đúng giờ trưa, các vị biết không, trưa đó là hoàng hậu là chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon lành vậy á, rồi cho nên nghĩa là cái vị Bồ Tát mới thị hiện thần thông, nghĩa là đi đến để mà lấy thức ăn, nhận thọ trai rồi trở về vườn, mỗi ngày như vậy. Cho nên một cái bữa nọ khi mà hoàng hậu chuẩn bị đồ xong rồi đó, thì nghĩa là Bồ Tát là trễ giờ không có đến, cho nên nghĩa là hoàng hậu mới nghĩa là nằm nghỉ ở một cái chỗ bên cạnh để chờ đợi. Thì Bồ Tát dùng thần thông đã đi đến vào cửa sổ, chuẩn bị vào con vua, vào bằng con đường cửa sổ bằng thần lực trên cái lầu. Hoàng hậu nghe cái tiếng đó là cái vị đó mặc cái áo bằng vỏ cây, cho nên đi cái tiếng đó là cái gió xào xạc, cho nên giật mình thức dậy, nghĩa là hoảng hốt trong lúc nằm á, cái bằng xiêm y không được đầy đủ, cho nên rơi xiêm y, và bây giờ mình gọi là cái bằng lộ nội y, tức là cái bằng lộ một phần thân thể. Các vị biết rằng lúc đó trong kinh Nikaya, trong kinh gọi là Bổn Sanh, nói rằng Bồ Tát đã chứng được thiền chứng rồi, đã có thần thông rồi, nhưng mà cái bằng khi nhìn thấy cái thân của hoàng hậu xong rồi là cái bằng hoàn toàn là bất động, coi như là giống như tất cả những cái gì nó ngủ ngầm toàn bộ nó sống trở lại, và Bồ Tát mất tất cả thiền chứng, tức là cái bằng đó là bị chi phối cho đến mức độ là vô rồi là để đồ ăn ở trong bát, để đồ gì ăn cũng không được nữa, ăn không được ấy, xong rồi thay vì phải dùng thần thông đi về, bây giờ phải đi ôm cái bát đi xuống lầu, đi bộ về xong rồi Bồ Tát về trong đó rồi, nghĩa là cái bằng ngồi không có, cái bằng khi vào ngồi không có khởi lên thiền được nữa, mà chỉ thấy toàn bộ, tức là thay vì quán thân như thân, thì Bồ Tát thấy toàn bộ, nghĩa là cái gì của hoàng hậu, nào là cái tay nó trắng làm sao, cái thân nó làm sao, cái bắp dế nó đẹp làm sao. Cái này trong kinh này, y trong kinh nói, thầy nói y trong kinh của bổn sanh Đức Phật nói. Đức Phật nói khi Bồ Tát thấy như vậy rồi là cái bằng thiền chứng không có đạt được, không có khởi lên được, và bắt đầu khởi ưu não, đến nỗi đồ ăn để trở thành thiêu mốc luôn. Rồi nghĩa là mỗi ngày vậy, bây giờ phòng ốc mình gọi là bỏ bê tha luôn, đó là nằm liệt giường, nếu dùng bây giờ gọi là bệnh tương tư. Bệnh tương tư, tương tư có nghĩa là cái bằng cứ khổ sở mà không có, không biết làm sao mà trị liệu trơn. Thì sau khi cái vị vua đó đã đánh thắng giặc rồi, trở về lại xong rồi, cái việc đầu tiên là nói là ta phải đến thăm cái vị thầy của ta, tức là cái vị nghĩa là đạo sư của ta. Cho nên khi mà đi vào mới thấy trời ơi, sao mà cái bằng quan cốc yêu tiêu điều quan sơ, không ai dọn dẹp hết trơn á. Nó rồi rồi, chắc là cái bằng có chuyện gì rồi. Thì bây giờ nghĩa là vào bên trong thì thấy đồ ăn thiêu hết trơn rồi, bỏ tùm lum hết trơn. Nhìn vào trong phòng thì thấy nghĩa là cái vị nghĩa là ẩn sĩ đang nằm, nghĩa là cái bằng nằm mình hôi hớp vậy á. Vua mới quảng hồn tới lật lên, mới nghĩ rằng có lẽ là địch á, nó không có đánh được, không có đánh được vua, cho nên nó đã cử người đến, nghĩa là để ám sát, hoặc là đã làm cho nghĩa là bị thương cái người mà vua thương yêu nhất, tức là vị ẩn sĩ này. Cho nên nghĩa là mới lật cái vị ẩn sĩ vậy, nó hỏi rằng là ai đã làm hại ngài, ai đã làm khổ ngài, làm cho ngài bị thương. Thì Bồ Tát mới mở mắt ra, nói rằng là ta đã bị thương rồi. Hỏi giờ ngài bị thương ở đâu, rờ khó khắp mình không thấy gì trơn. Nói là ta đã bị thương từ ở trong tim rồi. Nói, ai đã hại ngài, ai đã bắn ngài? Nói rằng là chính tự ta bắn bằng một mũi tên, và đã làm nghĩa là chảy máu trái tim của ta. Đức Phật kể câu chuyện đó, cho nên ngài mới nói rằng là sau khi Bồ Tát nói chuyện đó rồi đó, Bồ Tát mới nghĩa là cái bằng ngồi dậy và nói ba bài kệ. Bài kệ thứ nhất á gọi là được gột sạch khổ tham, tức là khi đầu tiên á Bồ Tát bắt đầu xuất gia, bắt đầu từ bỏ tài sản, thì Bồ Tát bước vào cảnh giới đạt được đầu tiên, cho nên nói rằng là được gột sạch khỏi tham, liên hệ với danh tâm, danh tầm, tức là danh dự và sự ham muốn tìm kiếm của mình á, Bồ Tát đã vượt qua khỏi được. Rồi màu sắc trên đá tầm, tức là kể cả tất cả các cái mình gọi là cái bằng sắc pháp của thế gian, lúc mà Bồ Tát khởi tâm tu tập, con mắt của mình, cái nhìn của mình, nó coi như là gì? Coi như là đá, nó không còn sự ô nhiễm nữa. Cho đến cuối cùng nữa là cái bằng tất cả giới nước với tham dục, Bồ Tát đã tiêu diệt được. Đó là bước thứ nhất. Nhưng mà rồi khi mà trở về cái cung điện thọ hưởng, cho đến khi nghĩa là gặp cái vị nghĩa là hoàng hậu, và nhìn thấy nghĩa là thân thể của hoàng hậu đó, thì Bồ Tát nói câu kệ thứ hai: không do trang sức đẹp, không do người bắn tên, không do bắn từ tay, không phải từ lông đông, chính ta tự bắn tim, đau đớn khắp tay chân. Tức là Bồ Tát nói rằng là chính mình đã bắn trái tim tham ái, tham dục, và bị cột chặt trong đó, cho nên toàn bộ thân tâm của mình bị đau nhức. Rồi Bồ Tát nói bài kệ thứ ba: ta không thấy vết thương, từ đó máu rỉ chảy, rồi do tâm không chân chính, mang khổ đến tự thân. Bồ Tát kết luận với vua nghĩa là không ai hại tôi cả, không ai bắn tôi cả, nhưng mà chính do tâm không chân chính, tức là không thủ hộ được tâm, mà tôi tự làm máu của tim chảy ra và gây hại cả chân tay của tôi. Xong rồi Bồ Tát mới mời vua ra ngoài, và bắt đầu nghĩa là tự mình nỗ lực thiền chứng, để nghĩa là đạt được thiền chứng, sử dụng thần thông ra ngoài bay lên hư không, thuyết pháp, tuyên bố trở về Tuyết Sơn mà không có ở đó nữa. Thì vua mới năn nỉ rằng bạch nghĩa là ẩn sĩ ngài phải ở lại đây để tiếp tục dạy. Thì ngài nói rằng ngài đã hết duyên rồi, không có khả năng nữa, cho nên xin vua hãy để cho ngài trở lại Tuyết Sơn tiếp tục. Sau đó ngài về Tuyết Sơn tu thành tựu phạm hạnh, và ngài Đức Phật kết luận rằng tiền thân của vị ẩn sĩ Bồ Tát này tức là tiền thân của ta, tức là trong quá khứ ta đã đạt được thánh quả, đã đạt được thiền chứng như vậy rồi, mà còn bị dục tham nó tấn công như vậy, huống hồ gì cái vị tỳ kheo tầm thường này. Cái gì thấy nó ghê gớm vậy. Cho nên nữa là nếu mà mình muốn quán tới cái vấn đề mà thủ hộ thân á, thiệt ra là cái bằng không có dám quán tới nó nổi. Tại vì cái tham muốn con người của mình nó kỳ cục ghê gớm lắm, và từ cái chỗ tham muốn kỳ cục đó, nó là một cái nhân của sinh tử. Và nếu Đức Phật nói rằng trong kinh mà gọi là cái bằng bổn sanh bổn sự, Đức Phật đã nói như vậy á, Đức Phật khuyến khích các vị tỳ kheo rằng do đó phải nỗ lực, chứ không có thể phải coi thường. Và như vậy các vị cũng đừng có tự trách mình hay là tự cái phiền não rằng tại sao mình không có vượt qua, không vượt qua con người của mình được. Và từ cái chỗ dục này nó sẽ sinh ra các việc tham ác, việc ác nào cũng dám làm cả. Các vị biết gần đây như là các vị đọc báo thấy rằng ở bên Mỹ có một cái người đàn ông ở tiểu bang đó là Alabama đó, các vị biết không? 30 mấy tuổi thôi, vợ mới 20 mấy tuổi, nhưng mà rồi có 4 đứa con mà dám đem cái là 4 đứa con từ trên cầu tới 20 mấy thước mà dục xuống dưới biển chết hết rồi. Chỉ vì cãi lộn, chỉ vì tham, chỉ vì sân, không có thủ hộ được 3 cái đó. Tức là bản thân con của mình mà cũng sẵn sàng giết chết được. Nghiệp báo nó là như vậy, không ai kiểm soát được việc đó. Kể cả những người tu mà đạt được thiền chứng, nhưng mà nếu mà chỉ cần sơ hở thì chúng ta sẽ bị rơi vào con đường của dục tầm, của ham muốn. Thì các vị thấy rằng cái công phu tu tập giống như vị Bồ Tát họ nói như vậy rồi, thì huống hồ gì mà những người mà tu tập thường mà bây giờ mình muốn đạt được xá lợi. Thì xá lợi tức là người đó phải trừ được 3 cái tham, sân và si để kết tinh thành 3 nghiệp mới tạo thành xá lợi. Nếu mà 3 nghiệp không thanh tịnh thì xá lợi không thể viên mãn được. Cho nên xá lợi là một cái gì đó rất là quý giá. Một cái vị Bồ Tát họ để toàn thân xá lợi thì các vị cứ biết rằng là cái thân của họ là thân bất tịnh, thân của họ là cái bằng tứ đại hợp thành, mà họ có thể giữ cái thân họ 100 năm, 200 năm, 300 năm là đủ biết rằng toàn bộ từ cái tâm thanh tịnh họ biến toàn bộ cái thân bất tịnh trở thành thanh tịnh. Đến nỗi là những nhà khoa học bây giờ họ lắc đầu nghiên cứu, họ không hiểu tại sao một cái thân của một cái vị đạt ma hoặc cái thân một cái vị thiền sư giống như con người bình thường, có ăn, có mặc, có ở, có bệnh, có máu, có mủ, mà tại sao khi chết rồi mà giữ cái thân nó tới 200-300 năm không cần ướp xác, không có thuốc, mà toàn thân trở thành xác lợi. Tại sao các vị biết không? Tại vì cái vị đó đã thanh tịnh từ tâm, và từ tâm thanh tịnh đó họ đã diệt tất cả các ham muốn và chế ngự toàn bộ cái thân bất tịnh này trở thành kim cương. Đó, tức là từ cái thân bất tịnh này, từ cái dọc máu, từ cái ham muốn bất tịnh này, họ biến trở thành thanh tịnh. Và khi họ quyết định giữ thân đó thì không có cái gì làm cho nó tiêu hoại nữa. Thế thiệt ra mình nữa, các vị thấy không? Mình còn đang sống mà một ngày từ sáng tới chiều mà mình không tắm rồi là bắt đầu nó đủ mùi hết trơn rồi. Đủ mùi. Cho nên nếu mà bắt đầu quán từ cái từ quán thân bất tịnh đó, mình thấy con người của mình đó, nó bất tịnh ghê gớm lắm. Bởi vậy thầy có hay nói là đi đâu đó, thầy phải giữ theo một cái cây mà cái bằng kỳ xỉa răng cái gì không? Ăn rau, rau là không phải chất thịt, rau là không có cái gì, cái chất của con gì cả, không có máu mủ. Vậy mà ăn rau có 5 phút thôi mà cãi ra là mình cũng dám ngửi cái mùi đó. Nó kỳ cục, cái mùi đó không giống ai. Tại sao vậy? Tại vì bản chất con người mình nó bất tịnh, cho nên nó bị nghĩa là quá chất với nhau. Cho nên trong nước miếng, trong cái miệng của mình nó hoàn toàn bất tịnh. Cho nên nghĩa là chỉ cần nghĩa là trong nước miếng của mình mà nó phối hợp với một cái chất thức ăn nào là nó biến thành, nghĩa là khi oxy là nó biến thành mùi hôi này. Bởi vậy bây giờ mình mới có đầy đủ, mình phải ráng phải xúc miệng, mình phải có kem đủ thứ để mình chống. Mình chống đó là chống những chất bất tịnh của mình. Và làm sao mà cái bằng diệt được cái ham muốn đó đầu tiên thì cái sự khổ đau sẽ giảm đi. Nhưng mà khó lắm. Khó ghê gớm lắm. Cho nên vì chỗ đó mà Đức Phật có nói với chúng ta rằng là nếu người nào có thể chế ngự được ba nghiệp, tức là thân khẩu ý, thì nó tạo được thanh tịnh. Dĩ nhiên là khi đã tạo được ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh là tịnh độ xuất hiện liền. Không có cần cầu, không cần tìm nữa, không cần đi nữa. Nhưng mà làm sao 3 nghiệp thanh tịnh? Đây là cái chuyện khó. Bởi vậy Đức Phật mà khi mà Ngài làm Bồ Tát, Ngài nói rằng sau khi Ngài thuyết pháp cho vua xong rồi là Ngài phải bay về Tuyết Sơn. Cho nên nghĩa là vừa nghĩa là Bồ Tát đã dùng thần thông đi đến cửa sổ để vô nghĩa là lãnh thức ăn trên lầu rồi. Mà vừa nhìn thấy nghĩa là cái bằng nội thân, tức là vừa nhìn thấy nghĩa là thân của nghĩa là hoàng hậu rồi là cái bằng điểm nguyệt liền. Bị điểm nguyệt liền. Điểm nguyệt là cái như bất động toàn bộ, nghĩa là ý chí bất động trở thành bệnh hoạn. Đây là một trong những ngôn ngữ rất là có tính chất thực tế, bởi vì Đạo Phật sẽ không giúp cho chúng ta có những cái quan tưởng. Quan tưởng mình nghĩ rằng là mình có thể là nhìn tất cả các pháp bằng con đường của quan tưởng, có nghĩa là coi như thấy mà mình không nghe rùng rịch gì đâu. Mấy người đó là bệnh, quá bệnh. Ở đây trong kinh những gì của Đức Phật nói, nó có tính chất ngôn ngữ của thực tế rằng nếu người ta muốn chế phục, người ta phải có nhiều cái thời gian, phải có nhiều cái công phu và có nhiều cái quyết tâm để có thể hạn chế bớt những cái ham muốn con người của mình. Chứ không thể thực hiện bằng cái con đường giống như người ta nói là trực diện. Bởi vậy nếu mà mình chỉ tu một cái thời gian rất ngắn mà mình muốn thành tựu này là các vị biết là mình bị sai lầm trên cái nền tảng căn bản, giống như Bà La Môn nói. Nếu mà các vị muốn làm một cái nhà, các vị phải có một cái nền tảng căn bản từ dưới đi lên, đi lên trên. Và ở đây Đức Phật nói rằng là nếu mà một người muốn xuất gia, muốn hành đạo, thì người đó phải thu thúc lục căn, và đồng thời có thể bắt đầu bước thứ nhất là quán thân như thân. Chúng ta chưa bắt đầu, chưa đi vào trong cái chi tiết của quán thân như thân. Chi tiết mà nghĩa là có thể tìm thấy được tất cả các bất tịnh của thân mình. Từ cái chi tiết bất tịnh thân mình tới chi tiết bất tịnh của tâm mình, thì các vị mới bước được bước thứ nhất của con đường quán niệm. Các vị biết nó có khó không? Bởi vậy, một cái thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, tức là thiền sư nghĩa là cái bằng Rionen, không biết các vị có dịp coi chưa? Rionen là một thiền sư nữ, là một con gái của một cái nhà rất là giàu có, 20 tuổi là dám đi xuất gia. Một người con gái đẹp nghĩa là nổi tiếng của một cái dòng họ giàu có, 20 tuổi là xuất gia. Mà khi nàng đi xuất gia rồi không có thiền viện nào dám nhận hết trơn. Tại vì nàng đẹp quá, người ta sợ rằng hãy đưa nàng này vô là cái bằng chùa nổi sóng gió, không có một thiền sư nào dám nhận hết trơn. Về gớm vậy. Tức là một người phụ nữ đẹp mà chùa không dám để cho tu, bởi vì nó tu vô đây là coi như là cái bằng nổi sóng gió chùa, cho nên thiền sư cũng dám nhận nữa. Mà bà ta thành một thiền sư tại sao vậy không? Bà ta mới trở về nhà, nghĩa bằng làm một cái bàn ủi nóng xong rồi ủi hết cái mặt của mình. Lịch sử Nhật Bản có những con người như vậy. Tức là dùng cái bàn ủi xong rồi ủi cái mặt của mình, và viết lên 4 câu kệ trên cái kiến để soi mặt của mỗi ngày. Tức là cái kiến đó ngày viết lên nghĩa là ngày xưa ta đốt hương trầm, rồi ướp xong những chiếc quần hồng áo xoa. Nếu mà muốn làm khất sĩ ta bà, tự tay hay là chính tay ta đốt mật hoa của mình. Nếu mà muốn làm một khất sĩ ta bà, bởi vì nếu một người đẹp như vậy là không ai dám nhận tu đâu. Nó làm cho bằng đảo lộn cả.